Phần thứ nhất, cha Gioan Vianney về giúp xứ Ercoli.
Những ngày tạ ơn sau khi cha Gioan chịu chức linh mục đã qua, Đức Giám mục bổ nhiệm cha về làm phụ tá cho cha Belly, xứ Ercoli. Cha Belly thấy Gioan là người học trò mình, đã yêu thương và dạy dỗ khó nhọc lâu năm, được chịu chức linh mục mà còn được về xứ Ercoli giúp đỡ mình nữa, thì cảm ơn Chúa và mẹ vô ngần. Cha Gioan lại càng vui mừng hơn nữa vì Ngài thật lòng muốn đền đáp ơn nghĩa cho cha Belly là cha linh hướng, là thầy dạy, là người bảo hộ binh vực và lo cho mình bấy lâu nay. Giờ đây cha Gioan còn được cha Belly hướng dẫn chỉ bảo cho cách làm việc, cùng tập nhân đức cho xứng với chức linh mục. Giáo dân xứ Ercoli cũng mừng lắm, vì họ biết cha Gioan nổi tiếng nhân đức ngay từ khi còn là học sinh trường Latin. Cho nên ngày nay, khi làm linh mục, chắc chắn Ngài phải nhân đức hơn bội phận. Riêng cha Gioan được về giúp xứ Ercoli và làm phó cho cha Belly thì rất vui mừng, nhưng vẫn phải chịu một điều xấu hổ và đau lòng. Đó là khi Đức Giám mục bổ nhiệm linh mục nào đi coi xứ, thì cũng ban cho khả năng giải tội và thi hành các bí tích cho giáo dân trong xứ ấy. Nhưng cha Gioan, khi về giúp xứ Ercoli thì chưa được cho phép để giải tội. Đức Giám mục bắt cha phải học lại thần học với cha Belly một thời gian nữa mới được giải tội. Cha Gioan lấy điều này làm tủi thân xấu hổ lắm. Nhưng vì khiêm nhường nên cha vâng lời Đức Giám mục, là người đại diện cho Chúa và chịu khó học đi học lại sách luân lý thần học 2-3 lượt. Sau đó, cha Belly trình với Đức Giám mục, Ngài mới ban năng quyền giải tội cho cha Gioan. Khi vừa được Đức Giám mục ban cho quyền ấy, giáo dân đua nhau đến xưng tội với cha. Cha Gioan hiền lành hay thương xót, lại có ơn đặc biệt khuyên bảo được kẻ có tội. Ai nghe lời cha khuyên bảo, đều ăn năn ghét tội và yêu mến Thiên Chúa. Do đó, người nào đã đến xưng tội với cha một lần, thì cứ muốn xưng mãi với cha, không muốn xưng tội với cha khác. Trong 2 năm, cha Gioan làm phó sứ cho cha Belly, Ngài cố gắng thăng tiến trên đường nhân đức và chu toàn các bổn phận của mình một cách kỹ càng chu đáo. Cha chính, cha phó hòa thuận yêu thương nhau, ở với nhau một nhà, ăn một mâm, đọc kinh nhận tụng với nhau, siêng năng trầu mình thánh như nhau. Cha Gioan yêu mến cha Belly như con yêu cha, học trò yêu thầy. Quả thật, cha Belly là một vị thánh, là gương mẫu của mọi nhân đức. Cha làm lễ nghiêm trang sốt sắng như một thiên thần. Chỉ cần thấy cha quỳ nghiêm trang, nhìn say đắm vào nhà tạm lâu giờ, ai ai cũng xin lòng yêu mến Chúa. Cha hiền lành, khiêm nhường, chăm chỉ thi hành bổn phận của mình mà không hề tiếc công, tiếc sức. Khi có tiền, cha bố thí cho người nghèo. Cha chỉ ăn ngày có một bữa mà lại ăn kham khổ. Chẳng mấy khi cha ăn thịt cá, nên thân xác cồm cõi, mặt mày hốc hác. Khi cha Gioan đã già, Ngài kể chuyện cho cha Belly hãm mình như sau:
thỉnh thoảng nhà bếp dọn thịt cho chúng tôi ăn, nhưng cha Belly không ăn miếng nào. Tôi thấy Ngài không ăn thì cũng chẳng dám ăn. Nhà bếp bưng đi bưng lại, bưng ra bưng vào, cúng một đĩa thịt 3-4 ngày, không thấy chúng tôi ăn thì không dọn thịt nữa. Những đồ ăn khác cũng vậy, Ngài chỉ ăn qua quýt 1-2 củ khoai, một chút canh. Ôi tiếc thay, tôi không được ở với Ngài lâu năm vì Ngài chết sớm. Nếu tôi được ở với Ngài lâu, tôi đã nên khôn ngoan và bắt chước được nhân đức của Ngài một ít rồi.
Cha Gioan nói rất thật, không hề thêm bớt. vì cha đã cố gắng bắt chước cha Bailey trong mọi sự, mà học trò cũng không kém thầy. Cha Joan cố gắng đi đàn nhân đức, ăn trai hãm mình, phạt xác, tính tình hiền lành, khiêm nhượng hòa nhã, thương yêu mọi người, nhất là người nghèo hèn hạ. Khi có đồng nào, cha bố thí hết cho người nghèo. Ngài chỉ có một cái áo chùm thâm, mà mặc mãi cho đến khi cũ rách, không mặc được nữa thì Ngài mới chịu sắm áo khác. Có một lần, cha Bailey thấy Ngài mặc áo đã bạc màu thì bảo, cha Joan phải sắm áo khác sạch sẽ, xứng đáng với danh phận linh mục. Thì Ngài vâng lời ngay và đưa tiền cho thợ may áo mới. Sau đó hai ngày, có một người mà gia đình trước kia sang trọng giàu có lắm, nay phải xa cơ thất thế, tán gia bại sản, đến xin Ngài giúp đỡ. Cha đến nhà thợ may lấy tiền đã giao hôm trước, cũng may mà người thợ chưa tiêu, để giúp cho người đang gặp khó khăn ấy. Cha chu toàn bổn phận của mình một cách sốt sắng mau mắn. Người ta muốn xưng tội lúc nào, cha giải tội lúc ấy, bất kể giờ nào có người đến đón Ngài đi sức dầu kẻ liệt. Dù ban ngày hay ban đêm, dù mưa gió, nắng nôi hay giá rét, cha đi ngay mà không hề chần chờ. Nghe cha khuyên bảo kẻ liệt về phúc thiên đàng, ai nấy đều cảm động muốn chết ngay, muốn từ bỏ mọi sự thế gian này để được lên thiên đàng.